chuyển đổi xanh.
Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Thủy Tiên và Bá Toàn xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình:
Sản xuất xanh lương thực thực phẩm, cơ hội và thách thức.
Kinh nghiệm sản xuất xanh trên thế giới.
Hành trình xanh.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất xanh đang trở thành tiêu chí được nhiều doanh nghiệp Việt Nam hướng tới nhằm đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp ở cả thị trường trong và ngoài nước.
Đáng lưu ý, các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản ngày càng đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, trong đó tiêu chuẩn xanh là điều kiện mà thị trường Liên minh châu Âu yêu cầu bắt buộc để đáp ứng với hàng hóa nhập khẩu, trong đó có hàng hóa từ Việt Nam. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi từ nhận thức đến hành động, nhưng cũng là cơ hội cho doanh nghiệp và nền kinh tế chuyển đổi xanh. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, có bài viết đề cập nội dung này.
Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, các đòi hỏi cao về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa của các thị trường cũng là cơ hội cho doanh nghiệp và nền kinh tế chuyển đổi xanh, đáp ứng nhu cầu và xu thế hội nhập trong một thế giới đang nỗ lực để trở nên xanh hơn.
Ngoài cái việc mà nó giúp cho nền kinh tế của chúng ta khai thác được những cái lợi thế mang tính chất là cạnh tranh, mang tính chất là so sánh này, thì đó là một cú hích bắt buộc nền kinh tế của chúng ta phải chuyển đổi, đặc biệt ngành sản xuất, những lĩnh vực như nông lâm sản phẩm, rồi là những cái tác nhân khác ở trong khu vực này, từ những cơ sở thu mua, chế biến, rồi là người nông dân cũng phải thay đổi lại những cái phương thức sản xuất kinh doanh của mình, từ đó có thể nâng cao được cái chất lượng của hàng hóa, thay đổi về cái cách thức kinh doanh. Và cái điều này tôi nghĩ rằng là về lâu dài, nó có một cái tác động rất tốt cho nền kinh tế của chúng ta, chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta chỉ nhìn vào cái kim ngạch xuất khẩu và những cái phương thức sản xuất mới, hoặc là những cái cách thức, những thay đổi tư duy của những các tác nhân khác nhau trong chuỗi giá trị. Tôi nghĩ rằng là đó là những cái giá trị mang tính chất là bền vững cho những cái doanh nghiệp của Việt Nam.
Theo nhiều chuyên gia, với tiêu chuẩn môi trường của thị trường EU đặt ra như tiêu chuẩn sạch từ trang trại đến bàn ăn hay xu hướng giảm dấu chân carbon trong sản xuất và tiêu dùng, mà cụ thể là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, EU áp dụng bắt buộc phải kê khai tiêu chuẩn khí thải đối với 6 sản phẩm công nghiệp nhập khẩu vào thị trường này từ mùng 1 tháng 10 năm 2023, cũng giúp cho nhà sản xuất của Việt Nam quan tâm tới sản xuất theo chuỗi, phát triển kinh tế tuần hoàn. Từ việc đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên, nhiên vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất và tiêu dùng như tiết kiệm điện, nước, thu hồi chất thải bỏ để tái đầu tư ra nguồn nguyên liệu, năng lượng cho sản xuất. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam dẫn chứng thực tế về việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng.
Chúng ta thấy những cái dư địa trong cái câu chuyện là áp dụng đối với lại những cái ngành công nghiệp mà có cái tiêu tốn năng lượng cao khá là có tiềm năng, thì đây là những cái cơ hội rất là tốt cho chúng ta, đặc biệt là trong những cái điều kiện thế giới hiện nay nó cũng thay đổi rất là nhiều, những cái cam kết rồi những cái thách thức về những cái rào cản về mặt kỹ thuật, như chúng ta thấy ví dụ như là các cơ chế CBAM chẳng hạn, khi mà chúng ta xuất khẩu các cái sản phẩm sang các quốc gia ở châu Âu thì họ sẽ bắt chúng ta phải báo cáo về các cái lượng phát thải khí nhà kính mà đã tạo ra trong cái quá trình sản xuất, và những cái ngành công nghiệp nặng là những cái ngành mà có cái lượng phát thải khí nhà kính cũng khá là lớn. Đây là những thách thức có thật, và cái việc mà phải xem xét và tiến tới đầu tư những cái giải pháp mà sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng như những cái giải pháp về giảm cái phát thải khí nhà kính trong cái quá trình sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam là điều bắt buộc.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường lớn trên thế giới, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã bước đầu chú ý tới tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị, gọi tắt là ESG, để phát triển bền vững. Đây là tiêu chuẩn tất yếu để doanh nghiệp đạt được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong nước, phục vụ xuất khẩu và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện tiêu chuẩn này gặp không ít khó khăn. Giải pháp nào cho các doanh nghiệp để có thể đáp ứng các quy định của ESG? Hoàng Minh, cộng tác viên tại cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đề cập nội dung này.
Theo ông Trịnh Bá Cường, Tổng thư ký Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, để hướng tới tiêu chuẩn ESG, các doanh nghiệp cần nỗ lực để góp phần giảm thải khí carbon, giảm rác thải, sử dụng nguyên liệu và sử dụng lao động có trách nhiệm xã hội. một số doanh nghiệp đã đạt được thành công ban đầu về sản xuất các sản phẩm xanh như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Cổ phần Thành công Biên Hòa, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, v.v. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa trong ngành lương thực thực phẩm và đồ uống thì mới đang từng bước thực hiện ESG. Các chuyên gia đánh giá việc tiếp cận tiêu chuẩn ESG trong sản xuất, chế biến các mặt hàng lương thực thực phẩm ở nước ta cũng chỉ mới được chú ý trong một vài năm gần đây nên còn gặp không ít khó khăn về nhận thức. Đồng thời, doanh nghiệp có thể thực hiện tiêu chuẩn này trong sản xuất của mình nhưng khi kết nối với tổng thể chung thì vẫn chưa thực sự hiệu quả. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Sinh học Tôm Ke cho biết, nhà máy của ông đã mất nhiều công sức để xử lý rác thải, nước thải, nếu thực hiện tốt có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, điều gặp khó là doanh nghiệp chưa thể phối hợp một cách đồng bộ với đơn vị xử lý rác và nước thải, gây lãng phí không nhỏ.
Có nhiều cái mình làm nhưng mà nó lại cái môi trường không hỗ trợ. Ví dụ như mình có phân loại rác mà cuối cùng rác lại đem ra đổ chung. Rồi cái nước thải của mình rất là tốt, có thể đem ra tưới tiêu đồ được hay là nuôi cá được, nhưng mà diện tích đất thì không có để mình dùng cái nước đó, rồi cuối cùng mình là xả thải vô cái hệ thống chung.
Điều khó khăn thường gặp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng ESG còn là vấn đề tiếp cận thị trường. Dược sĩ Nguyễn Thị Hồng Thủy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Kỹ thuật Song Nguyễn cho biết, các sản phẩm của công ty sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch, được trồng theo quy trình hữu cơ và đã xuất khẩu một số sản phẩm. Nhưng doanh nghiệp khó mở rộng thị trường, khó quy hoạch vùng trồng nguyên liệu trong nước.
Hiện tại thì tôi cũng mới bắt đầu thôi, tôi cũng chưa xong, chưa hoàn chỉnh. Thì thấy cũng có hơi khó khăn đó. Đối với cái sản phẩm này thì doanh nghiệp tôi đang gặp một cái vấn đề đó về cái vùng trồng. Mình không thể nào mà mình có được một cái vùng trồng lớn được. Thì mình phải hợp tác với một đơn vị có cái vùng trồng lớn. Cái đó mình phải lệ thuộc vào họ.
Chế biến lương thực thực phẩm là một trong bốn ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, hiện chiếm 14-15% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thực hiện các tiêu chí xanh trong sản xuất lương thực thực phẩm của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp hoàn toàn chưa có kinh nghiệm triển khai, báo cáo, quản lý và thiếu vốn đầu tư bài bản.
Do đang song hành nhiều bộ tiêu chuẩn gồm các tiêu chí khác nhau tạo ra những khó khăn nhất định trong việc lựa chọn và áp dụng, và nhiều doanh nghiệp mà việc vẫn còn bị hạn chế về công nghệ sản xuất cũ hiện đang sử dụng và có thể thay thế công nghệ mới ngay được do thiếu cái nguồn nhân lực kinh nghiệm và hạn chế về kỹ năng.
Ông Trương Vĩnh Khang, trưởng bộ phận phát triển bền vững tổ chức tiêu chuẩn Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng tiềm lực quy mô của từng doanh nghiệp khác nhau nên mỗi doanh nghiệp cần phải lựa chọn từng mục tiêu cho mình. Khái niệm phát triển bền vững rất rộng, trong khi khả năng của nhiều đơn vị còn rất nhỏ. Bởi vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần bắt đầu tiếp cận từ những điều đơn giản nhất. Theo đó, ở những bước đầu tiên, mỗi đơn vị cần xem bản thân có những gì, sản xuất kinh doanh của mình phát thải bao nhiêu, có thể kiểm soát được những khâu nào, phải xử lý ra sao và có thể nhờ ai hỗ trợ. Ông Trương Vĩnh Khang nêu ý kiến.
Nó có quá nhiều nội dung đi, cho nên cần phải có một cái quá trình. Nó còn tùy thuộc vào năng lực, tiềm năng của mỗi tổ chức nữa. Có khi doanh nghiệp họ nhỏ quá, không thể nào mà làm bao quát hết, và tôi phải đi từng bước. Các doanh nghiệp cần phải có sự chủ động hơn nữa. Ví dụ mình thấy mình thắc mắc thì mình cũng phải chủ động mình tìm hiểu coi đó là cái gì để mình có thể chuẩn bị.
Còn theo ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, việc đầu tư khoa học công nghệ vào các quy trình sản xuất là một trong những giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp chuyển đổi quy trình sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, không những giúp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, xuất khẩu được sản phẩm để đem lại tăng trưởng, mà qua đó giúp nền kinh tế trở nên xanh hơn.
Trong quá trình chuyển đổi về tăng trưởng xanh đối với các ngành nói chung, và tôi nghĩ là chắc là bao gồm cả cái câu chuyện liên quan tiết kiệm năng lượng, thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp Việt Nam chúng ta thì cũng có rất là nhiều cách để có thể tiếp cận với thông tin. Tôi nghĩ rằng là bản thân các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ họ cũng sẽ nhìn nhận rằng cái vấn đề liên quan đến vấn đề năng lượng sẽ là một trong các ngành ưu tiên để có thể tập trung trong thời gian tới, bởi vì rõ ràng là chúng ta cái nhu cầu về sử dụng năng lượng rất là nhiều, các câu chuyện liên quan năng lượng sẽ và cái chi phí để liên quan đến việc sử dụng năng lượng cũng sẽ chiếm một phần rất là lớn trong cái tổng tỷ trọng chung của các cái chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy rõ ràng rằng là một cái ví dụ như là phát minh hay là một cái đổi mới sáng tạo về cái tiết kiệm năng lượng cũng sẽ đem lại lợi ích rất là to lớn cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp.
Các chuyên gia cũng cho rằng để đáp ứng được các quy định của ESG cần một quá trình dài, làm rất nhiều năm, cần có sự chuẩn bị, thực hiện, phối hợp, học hỏi lẫn nhau. Các doanh nghiệp còn rất nhiều việc phải làm như tối ưu hóa quá trình vận chuyển, logistics, đo lường và giảm khí thải carbon, sử dụng các phương tiện xanh thân thiện với môi trường, quản lý chuỗi cung ứng một cách bền vững, v.v. Ngoài ra, nhà nước cần xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, ban hành các quy định về tín dụng xanh, trái phiếu xanh cùng với các chính sách hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tín dụng. Đồng thời rất cần sự tham gia của các doanh nghiệp lớn với vai trò tiên phong, dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi sản xuất. Cũng cần có cơ chế để phát triển thị trường khoa học công nghệ về tăng trưởng xanh giúp cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận được dễ dàng.
Nhịp sống xanh.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh sản xuất xanh là xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới nhằm đạt được sự tăng trưởng kinh tế, trong khi vẫn duy trì sự bền vững về môi trường. Sản xuất xanh không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia, mà trước hết mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
Những năm qua, nhiều quốc gia như Đan Mạch, Nhật, Singapore, v.v. đã đẩy mạnh sản xuất xanh, đưa ra nhiều chính sách, ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm chuyển đổi chuỗi sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
Đan Mạch là quốc gia sản xuất lương thực thực phẩm nhiều hơn gấp 3 lần lượng mà dân số Đan Mạch có thể tiêu thụ, với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thấp nhất châu Âu. Đan Mạch hiện có 2,62 triệu hectare đất sản xuất, chiếm 61% tổng diện tích đất toàn quốc. Những năm gần đây, quốc gia này đã chủ động đẩy mạnh đầu tư nông nghiệp hữu cơ, không ngừng đầu tư vào các thiết bị và giải pháp sản xuất mới nhằm thúc đẩy sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm trong khi tiêu tốn ít nước và năng lượng hơn. Thâm canh bền vững là yếu tố quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển nông nghiệp tại đây. Cách tiếp cận tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên giúp sản xuất đảm bảo giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường, giảm phát thải, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng cạnh tranh nhờ sản lượng lớn hơn, nhiều giá trị gia tăng hơn và nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới tiềm năng.
Để phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững, Nhật Bản đề ra mục tiêu đến năm 2030 tăng 30% công suất của nhà máy sản xuất thực phẩm thông qua tự động hóa, đồng thời tìm nguồn cung ứng nguyên liệu nhập khẩu bền vững cho ngành sản xuất thực phẩm nước này. Nhật Bản đã đặt ra kế hoạch giảm lượng khí thải carbon xuống không vào năm 2050 và chuẩn bị tới 1.000 tỷ đô la Mỹ để đạt được mục tiêu này, đồng thời tiếp tục giảm 50% tổng lượng hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và phấn đấu tăng diện tích canh tác hữu cơ lên 1 triệu hectare vào năm 2050. Các biện pháp khác được áp dụng tại Nhật Bản là tăng cường nông nghiệp kỹ thuật số nhằm tiết kiệm và tăng hiệu quả sử dụng nước và phân bón, tăng cường đào tạo và tạo cơ hội việc làm cho nông dân trẻ từ các nước đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Nepal và Philippines từ sau năm 2015 đến nay. Nhật Bản có hệ thống nghiên cứu khoa học từ trung ương đến địa phương, hàng năm đưa những công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và các công ty sản xuất nông nghiệp.
Tính đến cuối năm 2021, khoảng 90% thực phẩm tiêu thụ ở Singapore được nhập khẩu từ hơn 170 quốc gia và khu vực. Nhận thức rõ những thách thức về sự phụ thuộc này, Singapore đã mở rộng chiến lược sản xuất trong nước và có các công ty địa phương sản xuất lương thực ở nước ngoài để xuất khẩu lại trong nước. Đặc biệt, nước này đã triển khai sáng kiến với mục tiêu đến năm 2030 tự cung tự cấp được 30% nhu cầu lương thực thực phẩm. Với điều kiện đất hạn hẹp, chỉ có 1% đất dành cho sản xuất nông nghiệp, Singapore khuyến khích người dân sử dụng công nghệ như hệ thống thiết bị vật lý trên khắp thế giới hiện được kết nối với Internet, thu thập và chia sẻ dữ liệu, blockchain, công nghệ chuỗi, khối và máy móc để đạt được mức sản lượng cao trong sản xuất mà không đòi hỏi quá nhiều tài nguyên. Và chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực của quốc gia này. Các trang trại đô thị được phát triển rất mạnh và sản xuất nông nghiệp được triển khai ở khắp nơi, tận dụng khoảng không trên các mái nhà, sân thượng và dưới các gầm cầu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.